Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 15 tháng 12 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Năm người đã chạy thoát khỏi kẻ bắt người làm con tin chưa rõ mục đích ở Australia.
Police negotiators have had contact and they continue to have contact.
Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết từ Sydney, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý trong ngày.
Có tin cho biết là các chiến binh của nhóm Al-Qaeda đã chiếm được một căn cứ quân sự ở Syria. Ngoại trưởng Hoa Kỳ họp với Thủ tướng của Israel trong lúc Palestine vận động cho nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Và địa điểm biểu tình cuối cùng ở Hồng Kông đã bị tháo dỡ.
Trong phần tin liên quan đến Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến chi tiết về việc hành động leo thang của Trung Quốc có thể buộc Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay là những diễn biến về vụ bắt cóc con tin ở Australia. Vụ khủng hoảng con tin bắt đầu từ sáng ngày hôm nay ở thành phố Sydney của Australia đang tiếp diễn. Và Thủ tướng Tony Abbott nói rằng chưa ai biết được động cơ của thủ phạm là gì. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Năm người vừa thoát được ra khỏi nhà hàng ở trung tâm thành phố Sydney, là nơi một kẻ có súng đang cầm giữ một nhóm người không rõ là bao nhiêu người làm con tin. Có người nói là có tổng cộng 10 người, nhưng cũng có tin cho biết có đến 25 người bị bắt làm con tin. Hình ảnh tại hiện trường được chiếu trực tiếp trên truyền hình cho thấy một nhân viên của tiệm Lindt Chocolate Cafe và hai khách hàng đã chạy vượt những nhân viên cảnh sát đang bao vây nhà hàng này và phong tỏa khu vực xung quanh. Sau đó thì hai người khác cũng chạy ra khỏi tòa nhà, nhưng hiện chưa rõ là năm người đó đã tự ý chạy thoát hay là được kẻ có súng thả ra. Các văn phòng ở cái bên nhà hàng đã được di tản. Nhà hát nổi tiếng của Sydney nằm cách đó vài khu phố cũng đã được sơ tán sau khi giới hữu trách nói rằng có một gói khả nghi đã được phát giác ở đó. Các đường phố trong khu vực đã bị phong tỏa và một tuyến xe lửa chạy bên dưới nhà hàng cũng ngưng chạy. Người ta trông thấy những con tin đứng sát vào các cửa sổ trong lúc giơ cao hai tay lên trời và có một lá cờ màu đen với những chữ viết bằng tiếng Ả Rập. Tuy nhiên lá cờ này không giống lá cờ mà nhóm nhà nước Hồi giáo thường sử dụng. Hiện chưa có thương vong nào được báo cáo kể từ khi vụ khủng hoảng bắt đầu vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng nay giờ địa phương. Xuyên qua một cửa sổ kính, người ta trông thấy kẻ bắt con tin mặc áo sơ mi trắng và áo vest đen và mang khí giới. Một nữ phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát nói rằng kẻ bắt con tin đã liên lạc với giới hữu trách, nhưng các nhà thương thuyết của cảnh sát chưa xác định được động cơ của vụ này. Phó Tổng Giám đốc Cảnh sát tiểu bang New South Wales, bà Catherine Byrne, phát biểu như sau.
Police negotiators have had contact and they continue to have contact.
Các nhà thương thuyết của cảnh sát đã thiết lập sự liên lạc và họ tiếp tục liên lạc và chúng tôi sẽ giải quyết vụ này thông qua các nhà thương thuyết. Có thể phải mất một ít thời gian, nhưng chúng tôi muốn giải quyết vụ này một cách hòa bình và tôi đảm bảo với quý vị là nếu cần có thời gian thì chúng tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi.
Trước đó, Thủ tướng Australia ông Tony Abbott cho biết tại một cuộc họp báo là hiện giờ chưa ai biết rõ động cơ của thủ phạm. Ông nói thêm rằng mục tiêu của những hành động như vậy là gây hoảng sợ cho mọi người. Và ông hối thúc dân chúng hãy tiếp tục các sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Ông Andrew Skibion, Tổng giám đốc Cảnh sát tiểu bang New South Wales, nói với báo chí rằng giới hữu trách chưa biết được động cơ của kẻ bắt người làm con tin, nhưng ông cũng nhất mực không chịu nói rằng đây là một vụ khủng bố.
Vào lúc này, tôi được thông báo là chúng tôi vẫn đang xem xét động cơ của vụ này là gì. Và ở thời điểm này, chúng tôi chưa biết thủ phạm là người nước nào.
Cách này vài tháng, Australia đã nâng mức cảnh báo khủng bố từ trung bình lên mức cao, chủ yếu là vì có những mối quan tâm về những phần tử cực đoan ở trong nước. Giới hữu trách tin rằng có khoảng 70 công dân Australia đang chiến đấu trong hàng ngũ của các phần tử hiếu chiến Hồi giáo ở vùng Trung Đông. Trong khi đó, cảnh sát tại thành phố Ghent của Bỉ đang bao vây một tòa nhà chung cư, nơi có 4 người đàn ông có vũ trang đang cầm giữ một con tin. Một giới chức của chính phủ ngày hôm nay nói rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ này có dính líu tới khủng bố với nhóm nhà nước Hồi giáo hoặc với những gì đang xảy ra tại Sydney. Cảnh sát đã phong tỏa một khu vực rộng lớn xung quanh tòa nhà. Vụ con tin đã bị xảy ra vài giờ sau khi một kẻ có súng bắt người làm con tin tại một tiệm ăn ở thành phố lớn nhất của Australia.
Ngày hôm nay, thứ Hai 15 tháng 12, là hạn chót để Trung Quốc đệ trình phản biện về vụ Philippines kiện nước này tại Tòa án Trọng tài Quốc tế về việc đòi chủ quyền rộng khắp trên Biển Đông. Nhưng theo tường thuật của thông tín viên đài VOA Simon Orenden tại Manila, Trung Quốc tránh Tòa án Trọng tài và không muốn trả lời, trong khi những thách thức đối với lập trường của họ tiếp tục gia tăng. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết.
Chỉ vài ngày trước hạn chót 15 tháng 12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, chính phủ Việt Nam đã nói với Tòa án Trọng tài Thường trực rằng Việt Nam hoàn toàn bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và vùng biển lân cận. Trong một tuyên bố, Philippines nói, lập trường của Việt Nam hữu ích về phương diện phát huy tinh thần thượng tôn luật pháp và trong việc tìm giải pháp hòa bình và bất bạo động cho các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thúc giục Việt Nam tôn trọng một cách nghiêm chỉnh chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền lợi hải dương và các lợi ích của Trung Quốc. Bộ này nhắc lại quan điểm của Trung Quốc là Tòa án Trọng tài không có thẩm quyền tài phán đối với vụ kiện. Trong một văn bản phổ biến cách nay một tuần, Trung Quốc lập luận rằng Philippines trên cơ bản đưa một vụ tranh chấp lãnh thổ ra trước tòa án và rằng vấn đề chủ quyền lãnh thổ không phải là vấn đề được giải quyết bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nói rằng chính phủ của ông đã ghi nhận vấn đề này.
Thực ra các lập luận được Trung Quốc nêu lên không mới mẻ gì nữa. Chúng tôi biết các quan điểm đó và chúng tôi đã trả lời các lập luận đó trong bị vong lục chúng tôi đệ nạp.
Trung Quốc nói rằng các tuyên bố về lãnh hải của họ có từ 2.000 năm trước và lập luận rằng họ là nước đầu tiên phát hiện, đặt tên và thám hiểm các đảo đang tranh chấp bởi Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Bắc Kinh cũng lặp lại rằng họ có quyền chọn không tham gia giải quyết theo đường lối trọng tài cưỡng chế về những vấn đề liên quan đến biên giới trên biển. Văn bản còn nêu lên trường hợp trong nhiều năm qua, trong đó Trung Quốc và Philippines đã đồng ý giải quyết các tranh chấp chủ quyền thông qua đàm phán song phương. Và Trung Quốc nói rằng Philippines qua việc đưa các vấn đề bất bình của mình ra tòa án trọng tài đã vi phạm nghĩa vụ chiếu theo luật quốc tế. Philippines đã đệ nạp 4.000 trang luận chứng hỗ trợ cho vụ kiện, nêu lên các câu hỏi về căn bản pháp lý đối với đòi hỏi chủ quyền theo đường chính đoạn hay đường lưỡi bò của Trung Quốc, chiếm khoảng 80% vùng biển. Bản luận chứng cũng yêu cầu tòa án bảo đảm rằng vùng biển Philippines tuyên bố chủ quyền là phần nằm trong thềm lục địa và trong vòng 370 km đặc quyền kinh tế của nước này. Ông Carl Thayer, một nhà phân tích về an ninh Á Châu tại Học viện Quốc phòng Australia nói rằng trong khi tránh tòa án trọng tài, Trung Quốc đang kháng cáo qua việc công bố văn bản về quan điểm của mình.
Ở một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ được một số thẩm phán hoan nghênh, vì ít ra bây giờ họ biết thêm đôi chút về những gì mà Trung Quốc đòi hỏi.
Ông Thayer nói rằng các thẩm phán cũng sẽ xem xét một cuộc nghiên cứu mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra chỉ mấy ngày trước khi Trung Quốc công bố văn bản về lập trường. Mặc dù Hoa Kỳ vẫn giữ vai trò trung lập trong các vụ tranh chấp lãnh thổ, cuộc nghiên cứu này tìm cách khẳng định điều mà họ gọi là tính chất mơ hồ của đường chính đoạn của Trung Quốc. Sau khi trình bày ba cách giải thích có thể có về đòi hỏi của Trung Quốc, văn kiện của Mỹ kết luận rằng đòi hỏi của Trung Quốc không có cơ sở trong luật quốc tế. Ông Maren Nokis, Phó Giám đốc Trung tâm Chính sách và Luật biển thuộc Đại học Virginia nói, ông nghĩ rằng tòa án sẽ thấy rằng họ không có thẩm quyền tài phán đối với vụ kiện.
Khi Trung Quốc chọn cách không tham gia, họ đã không tham gia. Và ngôn từ, văn bản công ước nói rằng các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu lịch sử. Vì vậy điều này quả thật có liên quan đến một đòi hỏi về quyền sở hữu lịch sử, bất kể là đòi hỏi có đứng vững hay không.
Nhưng ông Norquist cũng nói rằng việc ủy ban không có thẩm quyền tài phán sẽ dẫn đến sự hòa giải bắt buộc, có nghĩa là hai bên phải bàn thảo với một bên trung lập thứ ba. Tuy nhiên, hai bên tranh chấp không bắt buộc phải theo các đề nghị của đệ tam nhân. Ông Norquist nói rằng nếu ủy ban quyết định vấn đề không liên quan đến quyền sở hữu lịch sử, họ có quyền tài phán đối với vụ kiện và sẽ đưa ra phán quyết. Phán quyết sẽ được thi hành bởi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, mà Trung Quốc với tư cách là hội viên thường trực, có thể phủ quyết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Lập trường có tính cách gây hấn của Bắc Kinh trên Biển Đông có thể buộc Hoa Kỳ phải tăng cường sự hiện diện trong khu vực để ngăn chặn những hành vi khó lường của Trung Quốc. Theo một bài báo đăng trên ấn bản Hoa ngữ của tờ Wall Street Journal Daily của Đài Loan hôm nay. Bài báo dẫn lời bà Linda Jacobson, một nhà nghiên cứu độc lập thuộc Viện Nghiên cứu Lowy ở Sydney, nói rằng những động thái của Trung Quốc trên Biển Đông gần đây đã chuyển từ kiềm chế sang kiên quyết. Theo nhà nghiên cứu này, thì Bắc Kinh có thể gửi một số lớn tàu hải giám ra để đối đầu với các lực lượng Việt Nam trong Biển Đông. Bà Jacobson nói hành động leo thang này có thể buộc Hoa Kỳ phải can thiệp quân sự. Bà Jacobson nói thêm rằng có nhiều phần chắc Hoa Kỳ sẽ không có lựa chọn nào khác hơn là phải thiết lập thêm nhiều căn cứ quân sự trên lãnh thổ các nước đồng minh tại Á Châu-Thái Bình Dương. Từ các căn cứ này, Mỹ có thể triển khai thêm các phi đạn có khả năng tấn công các tàu hoạt động trong các vùng biển lân cận. Nhà nghiên cứu này nói rằng chính sách về Biển Đông của Bắc Kinh ngày càng tỏ ra khó lường hơn bởi vì các chính quyền địa phương, các cơ quan thi hành luật pháp, quân đội Trung Quốc và các công ty khai thác tài nguyên cũng như ngư dân Trung Quốc đã lợi dụng chính sách đó để xin tài trợ và cấp giấy phép để phát triển các hoạt động đánh cá, các địa điểm du lịch và khai thác tài nguyên. Tờ Wall Street Journal Daily Times nói rằng Chủ tịch nước Tập Cận Bình khó có thể lên án các hành động đó bởi vì chúng được thực hiện nhân danh các quyền lợi của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Jacobson nói trong vấn đề Biển Đông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không phải là cơ quan duy nhất làm ra chính sách đối ngoại. Tờ báo của Đài Loan hôm thứ Bảy tường trình rằng một hộ tống hạm trang bị tên lửa hành trình của Trung Quốc đã đối đầu với tàu hộ tống tàng hình lớp Gepard của Việt Nam cùng với một tàu hộ tống khác gần bãi Gama, tiếng Anh là Johnson South Reef, thuộc quần đảo Trường Sa, nơi mà Trung Quốc đang xây một phi đạo dài 2.000 mét. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Philippines ra thông báo, nói rằng Việt Nam tuyên bố lập trường trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc có lợi cho hồ sơ kiện Trung Quốc của Philippines. Theo Philippines, thì sự tham gia của Việt Nam cổ vũ cho quyền pháp trị và việc tìm các giải pháp hòa bình không bạo động để giải quyết các tranh chấp chủ quyền Biển Đông dựa trên luật quốc tế. Hôm 11 tháng 12, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng nước phụ cận, cũng như cái gọi là các quyền lịch sử của Trung Quốc đối với các vùng biển bên trong đường đứt đoạn do Trung Quốc đơn phương đề ra. Trung Quốc vẫn một mực bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông là bất hợp pháp và không có hiệu lực, đồng thời mạnh mẽ đả kích Philippines là hành động như trẻ con khi tiến hành kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Bắc Kinh nói rằng Philippines lẽ ra phải có hành động hợp lý hơn vì quan hệ kinh tế giữa hai nước và giữa Trung Quốc với các nước khác quanh Biển Đông càng ngày càng gắn kết với nhau hơn. Tòa án trọng tài thường trực ở La Haye đã cho Trung Quốc tới ngày hôm nay để trả lời hồ sơ của Philippines. Trung Quốc vẫn duy trì lập trường là không chấp nhận phán quyết của tòa án quốc tế. Trong cuộc họp báo thường lệ hôm nay, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tuyên bố là tòa án quốc tế không có quyền tài phán đối với cuộc tranh chấp lãnh hải. Tin ra báo Hoa Nam buổi sáng, Gandhi hôm nay trích lời ông Tần Cương nói rằng Trung Quốc sẽ không tham gia vụ án do Philippines khởi kiện. Theo lịch trình, Tòa án Liên Hiệp Quốc sẽ ra phán quyết vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016. Một phụ nữ Úc gốc Việt bị bắt giữ vì tình nghi buôn lậu ma túy. Các giới chức hải quan Việt Nam hôm qua loan tin đã bắt giữ một phụ nữ Úc gốc Việt bị phát hiện giấu ma túy trong hành lý. Tờ báo của Hải quan Việt Nam số ra hôm nay cho biết người phụ nữ 71 tuổi mang theo 2,8 kg heroin trong hành lý và đang chuẩn bị đáp chuyến bay sang thành phố Sydney hôm 10 tháng 12 thì bị bắt. Tin cho biết lượng ma túy này có trị giá ước lượng 10 tỷ đồng, tương đương với 468.000 đô la. Hãng tin AP tường trình rằng người phụ nữ này đã được giải giao cho cảnh sát. Việt Nam là một trong những nước có luật chống ma túy nghiêm khắc nhất thế giới. Theo đó, bất cứ ai bị kết tội buôn 100 gram heroin trở lên sẽ đối mặt với bản án tử hình. Trong một trường hợp liên quan tới ma túy khác, báo Thanh Niên tường thuật rằng 6 người nước ngoài hôm qua đã bị câu lưu vì bị bắt quả tang với 31 kg heroin mà nhóm người dự tính nhập vào Việt Nam từ Lào. Theo tin này, cảnh sát biên giới tại tỉnh Hà Tĩnh và cảnh sát Lào đã phối hợp để phá vỡ một đường dây buôn ma túy lớn tại tỉnh Bô Ly Khăm Sai của Lào. Một trong 6 nghi can buôn ma túy có quốc tịch Mỹ, một người có quốc tịch Miến Điện, 2 người Lào và 2 người Thái Lan. Tất cả đều bị câu lưu tại Lào để chờ được điều tra. Các giới chức chống ma túy Việt Nam cho biết là giới hữu trách hai nước đã theo dõi đường dây ma túy này trong 6 tháng trước khi bắt các đương sự. Nhóm người khai rằng họ dự định chuyển lậu heroin từ vùng Tam Giác Vàng tới Vientiane, tức là thủ đô của Lào, rồi từ đó chuyển sang Việt Nam và sang các quốc gia khác.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua thực hiện các vụ bố ráp các cơ quan truyền thông trên khắp nước và bắt giữ ít nhất 24 ủng hộ viên của một đối thủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Tổng thống Erdogan đã ra lệnh bắt giam, đồng thời tuyên bố sẽ triệt hạ điều ông gọi là mạng lưới những người phản bội và buộc họ phải trả giá. Thủ tướng Ahmet Davutoğlu nói rằng những ai âm mưu chống lại chính phủ sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm đối với những hành vi của mình. Ông nói,
những ai xâm nhập các cơ quan nhà nước, những ai nghe lén các cuộc họp riêng tư của Thủ tướng và Tổng thống, những ai âm mưu chống lại cơ quan tình báo quốc gia, những ai ngăn chặn các xe tải chở đồ cứu trợ cho người Syria và than phiền với thế giới về điều đó, họ không nên nghĩ rằng mình sẽ không phải trả giá về điều đó.
Những người bị bắt giữ là các thành viên ủng hộ của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, nhân vật đã tự đi sống lưu vong tại Hoa Kỳ kể từ năm 1999. Trong số những người đó có ông Ekrem Dumanli, tổng biên tập The Zaman, tờ báo có nhiều độc giả của nước này. Ông Dumanli nói,
rayından çıkmış, her gün demokratik bir kaleyi devirmeye odaklanmış.
Chúng tôi phải đối mặt với một con quái vật đầy manh động, chỉ chăm chăm lật đổ mọi thành trì dân chủ, quyết tâm tiêu diệt mọi mục tiêu của nó, bất chấp luật pháp và trật tự, bằng bạo lực và thù hằn. Xin mọi người hãy ra sức bảo vệ nền dân chủ của đất nước chúng ta.
Ông Gulen, 73 tuổi, là lãnh tụ tinh thần của phong trào Hizmet, một tổ chức nắm quyền kiểm soát nhiều cơ quan truyền thông, trường học và trung tâm văn hóa. Ông từng là một người mạnh mẽ ủng hộ ông Erdogan trước khi bất đồng với Tổng thống vì các kế hoạch của chính phủ về việc đóng cửa các trường học của ông. Ông Erdogan cáo buộc ông Gulen đã dàn dựng một cuộc điều tra tham nhũng một năm trước đối với các thành viên quan trọng trong hàng ngũ thân cận với mình. Ba bộ trưởng đã từ chức, nhưng chính quyền đã hủy bỏ các cáo buộc đối với họ. Ông Gulen bác bỏ các cáo buộc rằng ông đứng đằng sau vụ điều tra tham ô. Liên hiệp châu Âu đã lên án các vụ bố ráp. Họ coi đây là một hành động đi ngược lại với các giá trị và tiêu chuẩn của châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ hiện mong muốn gia nhập liên hiệp này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ không vi phạm các giá trị cốt lõi của tự do báo chí và độc lập tư pháp.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Tại vùng Trung Đông, thưa quý vị, các nhân vật tranh đấu người Syria cho biết là các chiến binh của mặt trận Al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã chiếm được một căn cứ quân sự ở vùng Tây Bắc Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria, trụ sở chính đặt tại Anh, nói rằng phiến quân của một nhóm có tên Jun al-Aqsa đã giúp cho các chiến binh Al-Nusra chiếm được căn cứ Wadi Diyaf trong tỉnh Idlib ngày hôm nay. Các lực lượng chống đối ở Syria đã thực hiện nhiều vụ vây hãm căn cứ này kể từ năm 2012. Đây là nơi nằm kế bên xa lộ Bắc Nam, là xa lộ chính của Syria nối liền thủ đô Damascus với các thành phố quan trọng khác trong nước là Aleppo, Hama và Homs. Hãng thông tấn Sana của nhà nước Syria nói rằng các lực lượng chính phủ đã hạ sát những người mà họ gọi là những phần tử khủng bố trong khu vực nằm gần căn cứ này. Chính phủ của Syria lâu nay vẫn dùng cụm từ các phần tử khủng bố để chỉ những chiến binh của phe nổi dậy là phe muốn lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Cũng liên quan tới Trung Đông, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry ngày hôm nay sẽ họp tại Rome với Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du của ông Kerry nhằm thẩm định tình hình hiện nay của các vấn đề liên quan tới Israel và Palestine. Tại cuộc họp này đã diễn ra trong lúc các giới chức của Palestine đang vận động cho một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để đòi Israel trong vòng 2 năm phải chấm dứt vụ chiếm đóng tại những phần đất của Palestine. Một nghị quyết do Jordan soạn thảo có thể sẽ được trình cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tuần này. Sau cuộc họp với ông Netanyahu, thì Ngoại trưởng Kerry sẽ đến Paris để thảo luận với những người tương nhiệm của các nước Pháp, Anh và Đức. Ngày mai, ông sẽ họp tại London với thương thuyết gia trưởng của Palestine là ông Saeb Erekat cùng với người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập là ông Nabil El Arabi. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng mục tiêu của ông Kerry là lắng nghe ý kiến của mọi người và tìm kiếm một con đường chung để tiến tới trong lúc vẫn mở ngõ cho triển vọng của một giải pháp hai quốc gia. Cũng liên quan tới Ngoại trưởng John Kerry, thì ông Kerry cùng với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm Chủ nhật đã gặp lại nhau để bàn về vấn đề Ukraine, giữa lúc chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang xem xét tới việc cung cấp viện trợ quân sự cho các lực lượng Ukraine. Hai nhà ngoại giao này đã họp với nhau trong vài giờ đồng hồ tại Rome. Chi tiết của cuộc họp chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một giới chức của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ông Kerry đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc phải tuân hành lệnh ngừng bắn hồi tháng 9 và phải làm giảm thiểu những mối căng thẳng ở hiện trường. Thỏa thuận hưu chiến đó thường xuyên bị vi phạm và một cuộc ngưng bắn mới không mấy vững chắc đã bắt đầu có hiệu lực từ tuần trước. Nga hiện đang tức giận vì Quốc hội Mỹ mới đây đã thông qua một dự luật để cung cấp 350 triệu đô la viện trợ quân sự cho các lực lượng của Ukraine, là những người đang chiến đấu chống lại phiến quân đòi ly khai thân Moscow ở miền đông Ukraine. Tổng thống Barack Obama muốn tránh bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh giữa Nga với Ukraine. Ông chưa ký ban hành dự luật vừa kể.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, cảnh sát ở Hồng Kông ngày hôm nay đã dọn dẹp địa điểm biểu tình cuối của phong trào chiếm trung, là phong trào từng ngăn chặn đường xá ở thành phố này trong hơn 10 tuần lễ. Cảnh sát đã ra lệnh cho những người biểu tình rời khỏi đoạn đường ngắn ở Causeway Bay ngay lập tức. Một nhóm nhỏ các lãnh tụ biểu tình ở đó đã hô to khẩu hiệu "Chúng tôi sẽ quay lại" và họ đòi trưởng quan hành chánh Hồng Kông Lương Chấn Anh phải từ chức. Những người biểu tình đòi Bắc Kinh để cho Hồng Kông có được một cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ vào năm 2017. Chính phủ ở Bắc Kinh thì nói rằng tất cả các ứng cử viên cho chức vụ trưởng quan hành chánh Hồng Kông phải thông qua tiến trình sàng lọc và họ đã bác bỏ những đòi hỏi của người biểu tình Hồng Kông. Cảnh sát ở đây đã tháo dỡ địa điểm biểu tình lớn nhất ở khu Admiralty hôm thứ Năm sau khi bắt giữ các lãnh tụ sinh viên và những nhà lập pháp thuộc phe dân chủ. Tại Âu Châu, thì các tài xế ở taxi ngày hôm nay đã ngăn chặn đường xá để phản đối dịch vụ chuyên chở Uber, trong cùng ngày mà Bộ Nội vụ Pháp loan báo là Uber sẽ bị cấm kể từ ngày 1 tháng 1 khi một luật mới siết chặt các quy định về những chuyến xe có tài xế. Uber không giống như dịch vụ taxi truyền thống, chuyên nối kết những người muốn đón xe với những người tài xế thông qua một ứng dụng điện thoại di động. Những người tài xế không chuyên nghiệp của Uber dùng xe mình để chở khách hàng với giá rẻ hơn giá taxi thường. Tài xế taxi ở Paris, giống như những đồng nghiệp của họ tại những thành phố khác trên thế giới, nói rằng họ cảm thấy rất bất mãn đối với sự cạnh tranh không công bằng từ dịch vụ taxi Uber. Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Pháp nói rằng luật mới trên thực tế sẽ cấm dịch vụ taxi Uber giá rẻ ở nước ông. Cùng tại Âu Châu thì các công đoàn Bỉ đã lên tiếng kêu gọi công nhân trên cả nước tham gia cuộc đình công một ngày để phản đối các chính sách kiềm ước của chính phủ. Cuộc đình công bắt đầu hồi tối Chủ nhật tại các phi trường và nhà ga xe lửa. Vụ này có thể sẽ tạo ra sự đình chỉ dịch vụ xe buýt và xe điện và sẽ ảnh hưởng tới các trường học, cửa tiệm, công xưởng và văn phòng chính phủ trong ngày hôm nay. Một phát ngôn viên phi trường Bỉ nói rằng có 600 chuyến bay đã bị hủy bỏ, ảnh hưởng tới 50.000 hành khách. Các công nhân ở Bỉ phản đối những kế hoạch của chính phủ mới theo lập trường trung hữu nhằm tăng tuổi về hưu từ 65 lên 67, ngừng tăng lương và cắt giảm các dịch vụ công cộng. Chính phủ nói rằng họ phải áp dụng các chính sách kiềm ước để giữ cho mức thâm hụt phù hợp với các đòi hỏi của Liên hiệp Âu Châu. Họ cũng nói rằng các doanh nghiệp của Bỉ cần phải được giảm thuế để có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Các công đoàn phản đối kế hoạch của chính phủ mà họ cho là gây thiệt hại cho chế độ phúc lợi xã hội. Một loạt những vụ phản đối đã bắt đầu hồi tháng trước với một cuộc tuần biểu tình ở Brussels có sự tham gia của khoảng 100.000 công nhân. Tổ chức tranh đấu cho nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nói rằng nhà chức trách Nga đã không tuân hành những nghĩa vụ của họ là phải ngăn chặn và phải truy tố những vụ bạo động vì thành kiến đối với người đồng tính. Tổ chức có bản doanh ở Mỹ ngày hôm nay cho biết ngày càng có nhiều những người đồng tính bị tấn công và sách nhiễu ở Nga kể từ khi có đạo luật gây tranh cãi năm 2003 về vấn đề tuyên truyền đồng tính. Luật lệ đó trên thực tế đã hợp pháp hóa sự kỳ thị đối với người đồng tính và xếp những người này vào hàng ngũ của những công dân hạng hai.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.